Xã hội học về dư luận xã hội. Tác giả Nguyễn Quý Thanh, khoa xã hội học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2006. Nhiều người đọc. Lời nói đầu. Trong Chiến lược Phát triển Thông tin đến năm 2010, được ban hành kèm theo quyết định số 219/2005/QĐ-TT ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, một trong các chiến lược được đề cập là hoàn thiện phương thức và cơ chế phối hợp để xử lý có hiệu quả thông tin phản hồi của nhân dân đóng góp, phản ánh với đảng và nhà nước, nâng cao chất lượng điều tra dư luận xã hội, tăng cường hệ thống thông tin đối ngoại, chủ động đấu tranh với quan điểm sai trái thù địch. Trong báo cáo của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương tại hội nghị về Hội nghị Tư tưởng Văn hóa Toàn quốc tổng kết công tác năm 2005 và triển khai nhiệm vụ năm 2006 cũng đã khẳng định cần thành lập Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội, củng cố tổ chức và mạng lưới cộng tác viên nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội từ cấp cơ sở đến cấp trung ương, như một biện pháp thực hiện nhiệm vụ về văn hóa tư tưởng năm 2006. Sự quan tâm của đảng và chính phủ đến việc nghiên cứu về dư luận xã hội đã và đang được thể chế hóa bằng những văn bản pháp luật và về mặt tổ chức. Kể từ khi được coi là chính thức ra đời năm 1922, xã hội học về dư luận xã hội đã có những bước tiến hết sức to lớn về mặt lý thuyết cũng như về phương pháp nghiên cứu. Những phân tích của Walter Lippmann về những khuôn mẫu tư duy về báo chí và dư luận xã hội cũng như những phân tích của Tonis về trạng thái của dư luận xã hội vẫn còn nguyên giá trị trong nghiên cứu về dư luận xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng đề xuất ra những lý thuyết mới như dòng xoắn im lặng, thủ lĩnh ý kiến vân vân, rất hữu ích đặc biệt trong việc phân tích về mối quan hệ giữa truyền thông đại chúng và dư luận xã hội. Một mảng đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu về dư luận xã hội đó là những quan điểm Marxist về dư luận xã hội. Trong đó, một luận đặc biệt quan trọng cho việc nhận thức về nó là dư luận xã hội luôn có tính giai cấp, tức là luôn bảo vệ lợi ích của chủ thể. Dư luận xã hội là một hiện tượng đa chiều, nó tham gia và có mặt ở nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Chính vì vậy, những nghiên cứu về dư luận xã hội thường mang tính chất liên ngành xã hội học, tâm lý học xã hội, khoa học chính trị. Trong cuốn sách này, chúng tôi cố gắng giới thiệu một cách tiếp cận tổng hợp và hệ thống về dư luận xã hội trên nền tảng của những nguyên lý xã hội học cơ bản. Những nguyên tắc đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, thực chứng chủ nghĩa, cũng như nguyên tắc thấu hiểu Verstehen của Weber. Cuốn sách các bạn đang cầm trên tay chính là kết quả của hơn 15 năm giảng dạy và nghiên cứu xã hội học về dư luận xã hội của tác giả. Đây chưa phải là một thời gian dài, nhưng khoảng thời gian này cũng đủ để một chuyên ngành vốn đã có lịch sử trên thế giới có được những định hình cơ bản về mặt chương trình cũng như nội dung bài giảng tại Việt Nam. Chuyên ngành xã hội học về dư luận xã hội được giảng dạy chính thức lần đầu tiên cho lớp cử nhân kinh tế xã hội của Bộ Lao động Thương binh Xã hội năm 1991 với thời lượng một đơn vị học trình. Từ năm 1992, khi khoa xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập, chuyên ngành này được đưa vào chương trình dành cho sinh viên chính quy với thời lượng hai đơn vị học trình cũng như trong chương trình sau đại học. Chuyên đề nghiên cứu về dư luận xã hội trong quản lý xã hội cũng được giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành quản lý xã hội từ năm 2001. Bên cạnh đó, chuyên đề truyền thông đại chúng và dư luận xã hội cũng được chúng tôi giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành tâm lý học và một phần cho sinh viên ngành báo chí. Cuốn sách Xã hội học về dư luận xã hội gồm 11 chương, 7 chương về những vấn đề lý thuyết về dư luận xã hội như đối tượng nghiên cứu, bản chất của dư luận xã hội, lịch sử những lý thuyết chính về dư luận xã hội, hành vi và quy luật của dư luận xã hội, chức năng của dư luận xã hội, mối quan hệ giữa truyền thông đại chúng và dư luận xã hội, và 4 chương trình bày về quy trình thực hiện những phương pháp thu thập dư luận xã hội cũng như về các tổ chức thực hiện công việc này. Cuốn sách này không thể trở thành hiện thực nếu như không có sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều người. Tôi xin chân thành cảm ơn các sinh viên yêu quý của tôi đã có những phản hồi với những bài giảng. Xin cảm ơn các đồng nghiệp của tôi tại khoa xã hội học về những đóng góp cho chương trình và cuốn sách. Cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa xã hội học và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo mọi điều kiện cho tôi thực hiện cuốn sách này. Cảm ơn giáo sư Carl Fields, Trường Đại học Puget Sound, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ đã góp ý cho tôi về cấu trúc cuốn sách. Cảm ơn nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện để cuốn sách nhanh chóng đến với bạn đọc. Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình và người thân đã động viên và hỗ trợ tôi về mọi phương diện để tôi có thể yên tâm thực hiện cuốn sách. Cuốn sách này hướng đến công chúng là các sinh viên các ngành xã hội học, tâm lý học, khoa học quản lý, báo chí, các nhà nghiên cứu, các nhà thực hành và quản lý về dư luận xã hội. Nó cũng dành cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu dư luận xã hội. Tác giả. Chương 1. Đối tượng, quan hệ, chức năng của nghiên cứu xã hội học về dư luận xã hội. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đối tượng và hệ vấn đề của xã hội học về dư luận xã hội, xã hội học về dư luận xã hội và một số khoa học liên quan như xã hội học chính trị và chính trị học, xã hội học về truyền thông đại chúng với tâm lý học xã hội, ý nghĩa của những nghiên cứu xã hội học về dư luận xã hội và các tiếp cận nghiên cứu dư luận xã hội. Một la mã, đối tượng và hệ vấn đề của xã hội học về dư luận xã hội. 1.1. Đối tượng của xã hội học về dư luận xã hội. Xã hội học về dư luận xã hội là một lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học. Do tính chất không xác định của thuật ngữ dư luận xã hội, cho nên cũng tồn tại nhiều cách xác định khác nhau về đối tượng nghiên cứu của xã hội học dư luận xã hội. Tuy nhiên, nguyên tắc chung để xác định các chuyên ngành xã hội học là căn cứ và xuất phát từ đối tượng cũng như khách thể nghiên cứu của xã hội học nói chung. Hình 1. Mối quan hệ của đối tượng nghiên cứu xã hội học và đối tượng nghiên cứu của xã hội học. Như vậy, đối tượng nghiên cứu của xã hội học về dư luận xã hội là các quy luật xã hội trong hoạt động của dư luận xã hội. Các quy luật này được phân tích từ hai khía cạnh. Trong khía cạnh thứ nhất, xã hội học nghiên cứu những yếu tố khách quan có tính chất chung cho các xã hội và những yếu tố đặc thù cho một loại xã hội cụ thể mà có ảnh hưởng đến quá trình phát sinh, phát triển, tồn tại và diệt vong của dư luận xã hội. Theo mặt thứ hai, xã hội học thực hiện những thống kê mang tính chất định lượng hoặc định tính về nội dung của dư luận xã hội. Đó chính là những cuộc trưng cầu ý kiến. Những nghiên cứu đầu tiên của dư luận xã hội tập trung chủ yếu ở mặt thứ hai là những điều tra dư luận xã hội. Nếu xét về khuynh hướng nghiên cứu cơ bản, những nhà xã hội học ở Liên Xô cũ nghiên cứu nhiều hơn ở mặt thứ nhất, khía cạnh lý luận về dư luận xã hội. Các nhà khoa học ở Mỹ lại chú trọng hơn ở mặt thứ hai, các trưng cầu dư luận. Tóm lại, xã hội học về dư luận xã hội là một lĩnh vực của xã hội học có đối tượng nghiên cứu là cơ cấu, các quy luật, các kênh, các cơ chế hình thành và vận hành của dư luận xã hội dưới tác động của những quy luật xã hội chung cũng như của những đặc thù riêng ở mỗi xã hội. Cách hiểu về đối tượng nghiên cứu của xã hội học về dư luận xã hội như vậy sẽ giúp chúng ta khai thác được những quy luật chung chi phối dư luận xã hội như dân chủ, tự do hay những đặc thù riêng của một quốc gia Á Đông chịu ảnh hưởng của Khổng giáo như Việt Nam. 1.2. Hệ vấn đề và các hướng nghiên cứu của xã hội học về dư luận xã hội. Những điều kiện tăng cường vai trò của dư luận xã hội. Làm thế nào để dư luận xã hội phát huy được vai trò của mình luôn là mối quan tâm của những người nghiên cứu về dư luận xã hội. Muốn sử dụng dư luận xã hội thì yếu tố đầu tiên phải có cơ chế nhận biết dư luận xã hội. Chính vì vậy, phải có các cơ quan, tổ chức hoặc trung tâm nghiên cứu thường xuyên thu nhập dư luận xã hội. Đó có thể là những trung tâm, tổ chức chuyên về điều tra dư luận xã hội như hãng Gallup ở Mỹ hay trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tư tưởng Văn hóa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chú thích, thuật ngữ điều tra dư luận xã hội được dùng tương đương và có thể thay thế nhau giữa các thuật ngữ trưng cầu dư luận xã hội, thăm dò dư luận xã hội, trưng cầu dân ý, vì chúng chỉ là cách dịch của thuật ngữ Public Opinion Poll. Hết chú thích. Tuy nhiên, đó cũng có thể là những trung tâm tổ chức nghiên cứu về xã hội nói chung, trong đó điều tra dư luận xã hội là một mảng hoạt động của họ. Nhưng cho dù có những kết quả nghiên cứu dư luận xã hội mà nó không được sử dụng, thì dư luận xã hội cũng không phát huy được vai trò của mình. Vì vậy, các kết quả nghiên cứu dư luận xã hội phải được công bố thường xuyên ở tạp chí chuyên ngành, tạp chí chuyên dư luận xã hội, điều tra xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông thường, các trung tâm dư luận xã hội ký các hợp đồng độc quyền công bố thông tin ở một tờ báo lớn hoặc là một đài phát thanh hay truyền hình nào đó. Thêm vào đó, các cơ quan và các tổ chức thường xuyên được sử dụng kết quả nghiên cứu về dư luận xã hội vào công tác quản lý hoặc công tác tư tưởng. Thí dụ, trước khi ban hành luật đất đai năm 2003, bản thảo của luật đã được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của người dân để từ đó cơ quan soạn thảo có những điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Nghiên cứu về dư luận xã hội cũng tìm hiểu về những yếu tố ảnh hưởng đến sự thể hiện của dư luận xã hội như quyền tự do của người dân được phát biểu ý kiến của mình về các vấn đề khác nhau của đời sống xã hội. Quyền đó thể hiện trong những đợt trưng cầu ý kiến toàn dân, trong cuộc bầu cử, trong cuộc meeting hội họp, trong những đơn thư tới cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan chức năng. Xây dựng các lý thuyết về xã hội đại chúng, mass society, và dư luận xã hội. Hướng nghiên cứu này xây dựng mối quan hệ giữa xã hội đại chúng và tiếng nói của đại chúng, mass, nói chung hoặc của các nhóm trung lưu và nhóm dưới, lower group. Trên thực tế, trong khi một số tác giả cho rằng các tầng lớp trung lưu ngày càng phình ra và có nhiều tiếng nói hơn, thì cũng có ý kiến ngược lại cho rằng dư luận xã hội chỉ là quan điểm của các nhóm thượng lưu. Chi tiết về những quan điểm thượng lưu và quan điểm đại chúng về dư luận xã hội được trình bày trong chương về quá trình hình thành và biến đổi của dư luận xã hội. Phân tích về bản chất, cấu trúc, chức năng của dư luận xã hội. Đây là những vấn đề lý thuyết trong nghiên cứu dư luận xã hội. Theo đó, các nhà khoa học tập trung làm rõ bản chất dư luận xã hội. Nó được hình thành ra sao, có thể tin cậy được hay không, những thành tố trong cấu trúc của dư luận xã hội, vai trò của nó trong đời sống xã hội. nghiên cứu ảnh hưởng của truyền thông đại chúng và dư luận xã hội. Đây là hướng nghiên cứu quan trọng nằm giáp ranh giữa xã hội học, thông tin đại chúng và xã hội học dư luận xã hội. Việc nghiên cứu về tác động của truyền thông nói chung và thông tin đại chúng nói riêng cung cấp cho chúng ta những giải pháp xây dựng, duy trì hoặc thay đổi một luồng dư luận xã hội. Đã có nhiều lý thuyết trong lĩnh vực này được phát hiện như lý thuyết những viên đạn thần kỳ, lý thuyết về dòng truyền thông hai bậc, những phát hiện trong nghiên cứu của Carl Hofland và trường phái Yale về ảnh hưởng của uy tín đến sự cảm nhận thông tin về phương pháp truyền thông hai phía, two-side communication, và một phía, one-side communication. Nghiên cứu tâm thế chính trị, ràng buộc chính trị và lựa chọn của cử tri. Đây là hướng nghiên cứu giáp ranh xã hội học dư luận xã hội và xã hội học chính trị. Trong hầu hết các điều tra dư luận xã hội tại Mỹ về những vấn đề chính trị như thái độ với các ứng cử viên, thái độ về cách điều hành của Tổng thống, hay thái độ của người dân Mỹ về cuộc chiến tại Iraq, bao giờ các nhà nghiên cứu cũng tìm hiểu về mối liên hệ giữa thành phần đảng phái, party affiliation và quan điểm của người trả lời. Những kết quả này cũng cho thấy sự phụ thuộc một cách rõ ràng những đánh giá về những vấn đề chính trị của người dân với thành phần đảng phái của người trả lời. Nghiên cứu ảnh hưởng của các đặc điểm dân số xã hội tới sự hình thành dư luận xã hội. Thí dụ, đó là những nghiên cứu ảnh hưởng của những đặc điểm cá nhân như tuổi, học vấn, dân tộc, đến ý kiến sự hình thành tư tưởng cá nhân, sự hình thành tư tưởng cá nhân dẫn tới sự hình thành tư tưởng xã hội. Hướng nghiên cứu này giáp ranh dư luận xã hội và tâm lý học xã hội. Như chúng ta đã biết, dư luận xã hội không phải là trung bình cộng cơ học những ý kiến cá nhân, nhưng đồng thời dư luận xã hội cũng không nảy sinh từ chân không mà nó cũng có cơ sở từ những ý kiến ban đầu của cá nhân. Trong khi đó, ý kiến của cá nhân về phần mình cũng chịu ảnh hưởng của chính đặc điểm cá nhân những người mang nó. Như vậy, các đặc điểm nhân khẩu xã hội khác nhau có thể có những ảnh hưởng đến sự hình thành các ý kiến khác nhau. Hướng nghiên cứu tìm hiểu nội dung dư luận xã hội đối với các vấn đề cụ thể. Thí dụ, đó là những nghiên cứu dư luận xã hội về nguyên nhân tội phạm, tệ nạn xã hội, thất nghiệp, bất bình đẳng và sự phân hóa giàu nghèo. Một hướng nghiên cứu cụ thể là nguyên nhân của các hành vi sai lệch. Một lý thuyết điển hình theo hướng này đó là lý thuyết dán nhãn, labeling theory. Tiến hành trưng cầu dư luận xã hội thường kỳ hoặc khi có những vấn đề xã hội mới nảy sinh. Có thể nói rằng đây là hướng nghiên cứu phong phú nhất trong xã hội học về dư luận xã hội. Mỗi khi trong xã hội xuất hiện những vấn đề mới nổi bật thì các hãng và trung tâm điều tra về dư luận xã hội sẽ tiến hành các đợt khảo sát về tâm trạng xã hội đối với vấn đề đó. Đây là công việc mà các hãng điều tra dư luận xã hội hay nghiên cứu thị trường thường xuyên tiến hành. Thí dụ, bên cạnh những cuộc điều tra định kỳ theo tuần hay theo tháng, họ còn có những cuộc điều tra gắn với những sự kiện hoặc vấn đề nổi bật theo từng thời gian. Hai la mã, xã hội học về dư luận xã hội và một số khoa học liên quan. 2.1. Quan hệ với xã hội học chính trị và chính trị học. Khoa học chính trị là ngành khoa học nghiên cứu về các lý thuyết và các thực hành chính trị, mô tả và phân tích về các hệ thống chính trị và hành vi chính trị. Xã hội học chính trị là lĩnh vực nằm giữa ranh giới của xã hội học và khoa học chính trị. Nó nghiên cứu về những cơ sở xã hội của chính trị. Nó cũng nghiên cứu về chính trị thông qua sự phân tích về cơ cấu xã hội, các quá trình xã hội trong sự phức tạp và đa dạng của chúng. Vấn đề cơ bản của chính trị là quyền lực chính trị, Vì vậy, đối tượng nghiên cứu cơ bản của xã hội học chính trị sẽ nghiên cứu về quyền lực chính trị, các hình thức thực thi cũng như các phương pháp phân bổ quyền lực hay vấn đề ý thức chính trị, lợi ích và hành vi của các cá nhân, các nhóm giai cấp xã hội. Tuy nhiên, xã hội học chính trị không tập trung nghiên cứu các phương pháp để có được quyền lực giống như chính trị học. Nó nghiên cứu về sự phân bố quyền lực giữa các nhóm xã hội, các giai cấp. Khoa học chính trị và xã hội học chính trị nghiên cứu dư luận xã hội với tư cách là một yếu tố ảnh hưởng tới sự phân bổ quyền lực. Ví dụ, nó nghiên cứu sự tác động của dư luận xã hội tới hành vi lựa chọn của cử tri. Người ta tìm ra hiệu ứng về hành vi của bước chuyển ở phút cuối cùng. Khi các cử tri dồn phiếu cho những ứng cử viên là họ nghĩ có khả năng thắng cử cao hơn theo tiên liệu của cá nhân. Hiệu ứng này do nhà khoa học người Đức Elisabeth Noël Norman đưa ra. Xã hội học chính trị còn nghiên cứu tâm thế chính trị, định kiến chính trị, ràng buộc chính trị đối với dư luận xã hội. 2.2 Quan hệ với xã hội học về truyền thông đại chúng. Xã hội học truyền thông đại chúng được xem như là bắt nguồn từ xã hội học về dư luận xã hội, chính xác hơn là từ những cuộc trưng cầu dân ý dư luận rất phổ biến ở Mỹ vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Chính vì sự liên hệ chặt chẽ như vậy nên sự xác định đối tượng nghiên cứu của chúng một cách rõ ràng là hết sức khó khăn. Nó nghiên cứu vị trí, cơ cấu, chức năng trong quá trình thông tin đại chúng. Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin đại chúng tới các quá trình của dư luận xã hội, cụ thể nghiên cứu vai trò của thông tin đại chúng trong quá trình hình thành dư luận xã hội. Nó nghiên cứu quá trình truyền thông nhằm thay đổi ý dư luận xã hội, nghiên cứu vai trò của thông tin đại chúng trong việc xây dựng, duy trì dư luận xã hội ở mức độ nào đó. Nghiên cứu trong sự phân tán dư luận xã hội tạo ra các dòng khác nhau. Nghiên cứu vai trò của thông tin đại chúng trong việc làm triệt tiêu dư luận xã hội. 2.3 Quan hệ với tâm lý học xã hội. Theo định nghĩa kinh điển của Gordon Allport, tâm lý học xã hội là lĩnh vực nghiên cứu quá trình và các hiện tượng tâm lý của cá nhân như suy nghĩ, cảm xúc, hành vi bị ảnh hưởng thế nào bởi sự hiện diện thực tế hay trong tưởng tượng hay một cách gián tiếp. Tâm lý học xã hội nghiên cứu dư luận xã hội với tư cách là một hiện tượng tâm lý xã hội, nhưng nhấn mạnh hơn tới sự tác động của các yếu tố cá nhân như đặc điểm tâm lý cá nhân hay thậm chí những đặc điểm sinh học của cá nhân. Trong khi đó, xã hội học về dư luận xã hội không chú ý nhiều đến yếu tố cá nhân mà nhấn mạnh điều kiện xã hội của ảnh hưởng tới dư luận xã hội. Tuy vậy, để hiểu về bản chất quá trình hình thành dư luận xã hội học cũng tham khảo nhiều thành tựu của tâm lý học xã hội. Ba la mã, ý nghĩa của những nghiên cứu xã hội học về dư luận xã hội. Sinh viên có thể đặt vấn đề những nghiên cứu xã hội học về dư luận xã hội có những ý nghĩa gì trong đời sống xã hội. Nói một cách ngắn gọn nhất, các nghiên cứu xã hội học về dư luận xã hội giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về các quy luật phát sinh, tồn tại, phát triển và tiêu vong của dư luận xã hội. Nó giúp chúng ta vận dụng những kết quả nghiên cứu về dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề trong hoạt động tuyên truyền, công tác tư tưởng, vân vân. 3.1 Ý nghĩa về nhận thức. Cũng có nhiều cách về ý nghĩa nhận thức mà các nghiên cứu điều tra dư luận xã hội mang lại. Có thể chia các ý kiến này thành 3 nhóm quan điểm. Y. Thực chứng chủ nghĩa. 2. Thấu hiểu. Và 3. Giai cấp. Quan điểm thực chứng chủ nghĩa. Quan điểm thực chứng chủ nghĩa chịu ảnh hưởng của A. Comte và Emile Durkheim. Quan điểm này xem xét các quá trình hiện tượng xã hội giống như các sự vật khách quan. Theo quan điểm này, dư luận xã hội từ góc độ của xã hội học được nghiên cứu như những sự kiện xã hội, Do đó nhà nghiên cứu cần phải khách quan. Đối với họ, không có dư luận tốt hay dư luận xấu trước khi nghiên cứu, mà chỉ có đối tượng họ cần phải làm rõ. Nói rõ hơn là nếu trước khi tìm hiểu vấn đề mà nhà nghiên cứu đã có suy nghĩ trong đầu vấn đề họ nghiên cứu là tốt hay xấu thì khó có thể khách quan. Thí dụ, trước khi nghiên cứu về dư luận xã hội đối với hiện tượng mại dâm, trong đầu nhà nghiên cứu đã có sẵn những suy nghĩ như đây là một tệ nạn xã hội xấu xa, đây là một vết nhơ của xã hội, hay ngược lại, đây là một trào lưu tất yếu, vân vân, thì những suy nghĩ như vậy rất dễ ảnh hưởng đến quá trình đặt vấn đề nghiên cứu, soạn thảo công cụ nghiên cứu, phân tích dữ liệu và đề xuất về mặt chính sách. Công bằng mà nói, đây là nhược điểm của khá nhiều nghiên cứu về dư luận xã hội, bởi nhà nghiên cứu cũng là thành viên của một xã hội và chịu ảnh hưởng của hệ giá trị văn hóa trong xã hội đó. Quan điểm thực chứng chủ nghĩa cũng đòi hỏi phải áp dụng những phương pháp của khoa học tự nhiên như thí nghiệm, thống kê, lập mô hình toán học. Tuy vậy, cách tiếp cận thực chứng cũng có nhược điểm là nó khiến cho nhà nghiên cứu bị lẫn lộn giữa mục đích và phương tiện. Tức là nhiều khi họ quá chú trọng đến những yếu tố kỹ thuật về phương pháp nghiên cứu, về các mô hình thống kê toán học được áp dụng mà quên đi mất mục đích là những nghiên cứu điều tra dư luận xã hội để làm gì. Quan điểm thấu hiểu Verstehen. Quan điểm thứ hai này của nhà xã hội học người Đức Max Weber. Theo đó, chúng ta cần phải thấu hiểu Verstehen, bản chất bên trong, ý nghĩa của những biểu hiện bên ngoài. Những gì ẩn chứa đằng sau những kết quả điều tra, những gì bí ẩn chứa trong đầu những người đưa ra ý kiến cũng quan trọng, không kém những biểu hiện khách quan về hành vi mà quan điểm thực chứng yêu cầu phải có. Như vậy, theo Weber, nhà nghiên cứu cần có một mô hình lý thuyết trong tư duy để lý giải về hành vi, chứ không chỉ mô tả nó một cách máy móc thuần túy từ những gì chúng ta quan sát được. Tuy nhiên, nếu như một nhà nghiên cứu dư luận xã hội mà bắt đầu công việc này với một quan điểm, một thái độ thiên lệch có sẵn trong đầu, thì rất dễ có sự sai lệch trong kết quả nghiên cứu. Chính vì vậy, cách tiếp cận hợp lý nhất ở đây là hãy bắt đầu nghiên cứu bằng cái đầu lạnh, nhưng hãy kết thúc nghiên cứu bằng trái tim nóng. Xét từ phía những người sử dụng kết quả nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội, thì quan điểm thấu hiểu được áp dụng để thấy rằng vấn đề không phải chỉ là có bao nhiêu phần trăm người phản đối hay bao nhiêu phần trăm người ủng hộ, mà họ còn phải xem xét những kết quả này trong một bối cảnh xã hội rộng hơn mà có thể ảnh hưởng đến những suy nghĩ của công chúng. Qua đó, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn những sự ủng hộ đích thực hay chỉ là sự ủng hộ theo phong trào hay là họ bị buộc phải làm như vậy. Quan điểm thứ ba, quan điểm giai cấp. Một điều hiển nhiên là nếu lợi ích nhóm bị tác động tích cực, nhóm sẽ ủng hộ, nhưng nếu lợi ích nhóm bị tác động tiêu cực thì nhóm sẽ phản đối tác động này tùy theo mức độ ảnh hưởng và mức độ mạnh của nhóm. Nói cách khác, các nhóm và nói rộng hơn, các giai cấp luôn có xu hướng bảo vệ lợi ích của nhóm mình, giai cấp mình. Thí dụ, một quyết định áp đặt thuế chống phá giá của Liên hiệp châu Âu với giày da Việt Nam thì ngay trong lòng của châu Âu cũng có hai luồng ý kiến. Những nhà nhập khẩu hàng giày da Việt Nam và nhiều người tiêu dùng sẽ không hài lòng và phản đối mạnh mẽ quyết định này. Tuy nhiên, những hãng sản xuất giày da trong châu Âu lại ủng hộ tuyệt đối và đương nhiên họ sẽ vận động ủng hộ cho quyết định đó. Tình hình cũng tương tự khi Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá đối với cá ba sa và tôm tại thị trường Mỹ. Như vậy, nếu không xem xét hiện tượng này từ góc độ lợi ích của các nhóm và lợi ích của các giai cấp, thì chúng ta khó có thể hiểu được chính xác phản ứng của họ. 3.2. ý nghĩa trong công tác quản lý và dự báo. Kết quả nghiên cứu về dư luận xã hội là một trong những cơ sở để ra các quyết định quản lý. Ở nước ta, nhiều người phàn nàn về tình trạng có nhiều quyết định, văn bản pháp lý được ban hành nhưng tính khả thi không cao. Bởi vì người dân nhiều khi không biết, còn nhiều cơ quan chức năng cũng không muốn thực hiện. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là từ trước cho đến nay, nhiều quyết định quản lý, văn bản pháp lý được soạn thảo mà không có những nghiên cứu cơ bản hay điều tra dư luận liên quan để làm cơ sở. Để có được quyết định quản lý đúng đắn, ta phải đánh giá được hiện trạng và dự báo xu thế phát triển của xã hội. Thông qua đánh giá, người ta sẽ soạn thảo nội dung của quyết định quản lý và tham khảo các giải pháp thực hiện. Nghiên cứu về dư luận xã hội có thể được sử dụng để hỗ trợ quá trình lập pháp của Quốc hội hay quá trình ban hành các chính sách của Đảng và Chính phủ. Thí dụ, đối với Quốc hội Việt Nam, những chức năng và hoạt động chính bao gồm y lập pháp, 2 y giám sát, 3 y quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Để thực hiện ba chức năng và hoạt động này, thông tin thu được từ những cuộc điều tra dư luận xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giúp Quốc hội nói chung, các đại biểu Quốc hội cũng như các cơ quan chuyên trách của Quốc hội nói riêng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động. Những kết quả từ các cuộc điều tra dư luận xã hội có một số ý nghĩa chính trong đời sống chính trị xã hội như sau. Hợp 1. Ý nghĩa của các cuộc điều tra dư luận xã hội trong đời sống chính trị xã hội. Điều tra và sử dụng kết quả nghiên cứu dư luận xã hội sẽ thúc đẩy quá trình dân chủ trong xã hội. Kết quả điều tra dư luận xã hội giúp ích cho hoạt động của Đảng, Chính phủ, Quốc hội trong việc đưa ra những quyết định sáng suốt, hợp lòng dân. Kết quả điều tra dư luận xã hội giúp cho các nhà lãnh đạo đánh giá được dư luận xã hội một cách chính xác hơn, do vậy tránh được những nhận định và suy nghĩ chủ quan, duy ý chí. Điều tra dư luận xã hội tạo điều kiện cho mọi tầng lớp dân cư tham gia vào việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước như tham gia vào việc hoạch định chính sách hay ban hành các văn bản luật, dưới luật. Điều tra dư luận xã hội cho thấy những người dân bình thường cũng có thể đề xuất những giải pháp đúng đắn, hiệu quả cho những vấn đề chung của đất nước. Điều tra dư luận xã hội giúp xác định sự tín nhiệm của người dân với các cơ quan công quyền các cấp và với đại biểu Quốc hội. Kết quả điều tra dư luận xã hội giúp xã hội phát hiện và tập trung sự chú ý vào những vấn đề cấp bách đang xảy ra và đòi hỏi các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết. Một ứng dụng quan trọng của kết quả nghiên cứu dư luận xã hội đó là trong hoạt động lập pháp của Quốc hội. Như trên đã nêu, đây là một trong các hoạt động chính của Quốc hội Việt Nam. Rõ ràng là tính khả thi hay nói cách khác là khả năng áp dụng một chính sách hay một điều khoản pháp luật cuộc sống luôn được các đại biểu Quốc hội quan tâm. Để một chính sách hay một văn bản pháp luật có tính khả thi cần có nhiều yếu tố. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến mức độ sẵn sàng của người dân để thực hiện hay chấp hành các chính sách hay những điều khoản pháp luật. Một chính sách hay một văn bản pháp luật dù rất hay nhưng nếu không tính toán đủ về khả năng chấp hành của người dân thì cũng không thể coi đó là những văn bản thành công. Việc ban hành nhiều văn bản dạng như vậy sẽ làm giảm uy tín của các cơ quan ban hành. Do vậy, có thể khẳng định chắc chắn rằng để một chính sách hay văn bản luật có khả năng áp dụng trong đời sống, thì ngay từ khi soạn thảo, các cơ quan chức năng cần tiến hành điều tra dư luận xã hội. Cuộc điều tra dư luận xã hội này sẽ giúp cho các nhà hoạch định chính sách hay các đại biểu Quốc hội nắm bắt được những mối quan tâm chủ yếu của người dân là gì, thứ bậc ưu tiên ra sao. Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Vì vậy, các chính sách hay văn bản luật lại càng cần xuất phát từ chính nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Sau khi chính sách hoặc văn bản luật đã ban hành, cần phải có những cuộc điều tra tiếp theo để đánh giá về những tác động của những văn bản này. Nếu kết quả điều tra phát hiện những tác động tiêu cực của chính sách hay văn bản luật, thì nó cần được chỉnh sửa hay thậm chí hủy bỏ. Sơ đồ của quá trình này được trình bày trong hình 2. Hình 2, sơ đồ áp dụng điều tra dư luận xã hội trong ban hành chính sách và luật. Như vậy, khi chuẩn bị soạn thảo những chính sách hoặc văn bản luật quan trọng, các cơ quan soạn thảo chính sách nên thực hiện ít nhất 2 đợt điều tra dư luận xã hội. Mỗi cuộc điều tra dư luận xã hội lại phải tuân thủ những bước tiến hành chặt chẽ và cụ thể. Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu quả của những chính sách được soạn thảo cho đến nay chưa cao. Trong thực tế, nhiều khi việc tổ chức khảo sát thực tiễn, lấy số liệu cụ thể và trưng cầu dư luận xã hội bị xem nhẹ. Nhiều khi cơ quan soạn thảo chỉ tổ chức hội nghị lấy ý kiến của một bộ phận nhỏ các bên liên quan, hoặc họ đơn giản chỉ gửi công văn yêu cầu các cơ quan hữu quan hoặc các địa phương báo cáo tình hình, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, góp vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Nếu như ở cấp trung ương, việc điều tra dư luận xã hội đã được chú ý đến cho dù chưa đầy đủ, thì ở các địa phương, đặc biệt là cấp huyện, công tác thăm dò dư luận xã hội mang tính khoa học, phục vụ cho hoạch định chính sách ở các cấp cơ sở, đặc biệt là từ cấp huyện hầu như bị bỏ qua. Chính vì vậy, nhiều báo cáo về dư luận xã hội chỉ mang tính hành chính về hình thức. Hệ quả là những chính sách được ban hành dựa trên đó cũng không đi vào được cuộc sống. Theo các nhà nghiên cứu về lập pháp, ngay cả khi có những báo cáo tốt, nhưng nếu báo cáo không được xây dựng một cách khách quan mà do các cơ quan quản lý thực hiện, thì cũng khó tránh khỏi tình trạng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đưa ra những quy tắc chỉ có lợi cho các cơ quan đó. Nói cách khác, đó mới chỉ là quan điểm của bộ, ngành với tư cách là cơ quan quản lý. Vì vậy, việc điều tra dư luận xã hội cần được làm một cách khoa học. Các kết quả là thực chất, thông tin đa chiều của tất cả các bên liên quan. Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành phải kết hợp một cách hài hòa, quan điểm, lợi ích của tất cả các nhóm đối tượng bị quản lý trong xã hội và thuận lợi cho việc quản lý. Những giải pháp thấu tình đạt lý này sẽ giúp thỏa mãn các yêu cầu thực thi pháp luật. Tuy nhiên, do khả năng nhận thức cũng như sự tác động của từng loại chính sách đối với các nhóm đích khác nhau, cho nên theo Mai Quỳnh Nam, trong nghiên cứu dư luận xã hội về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cần đặc biệt chú ý đến vấn đề tính thẩm quyền của những người được hỏi về nội dung điều chỉnh của pháp luật được đưa ra làm đối tượng quan sát. Vì mỗi văn bản pháp luật đều hướng đến một hoặc một số đối tượng và gắn với một hoặc một số đề tài nhất định, nên việc chọn mẫu, chọn đối tượng quan sát được các chương trình nghiên cứu dư luận xã hội hướng tới. Cần lưu ý đầy đủ đến yếu tố có tính chuyên biệt này. Trong thực tế, các nghiên cứu xã hội học về dư luận xã hội, nếu chỉ căn cứ vào việc chọn mẫu theo yếu tố khu vực, lãnh thổ cư trú trong cơ cấu xã hội tổng thể thì chưa đủ, vì cách chọn mẫu này thường không phản ánh đầy đủ tính thẩm quyền của đối tượng nghiên cứu. Việt Nam đang xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Tiếng nói của người dân sẽ ngày càng được chú trọng hơn khi các cơ quan quyền lực ban hành một chính sách nào đó. Việc thực hiện thường xuyên các cuộc điều tra dư luận xã hội của Đảng, Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường dân chủ và trong việc tạo điều kiện cho người dân có thể tham gia ý kiến vào những vấn đề quan trọng của đất nước. chính những văn bản pháp luật, các chính sách được hình thành từ những ý nguyện của người dân sẽ có khả năng áp dụng vào thực tiễn cao nhất. Điều đó cũng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan công quyền ở Việt Nam. Một trong những ứng dụng khác nữa của nghiên cứu dư luận xã hội đó là những điều tra về đánh giá về sự điều hành đất nước của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, cũng như về các hoạt động của các cơ quan công quyền của địa phương. Thí dụ, ở Mỹ và châu Âu thường xuyên có những cuộc thăm dò dư luận về uy tín của Tổng thống, về hoạt động của Thượng viện và Hạ viện, về bầu cử vân vân. Những dịp bầu cử ở Mỹ cũng là dịp mà các hãng điều tra dư luận xã hội hoạt động mạnh. Các hãng này đua nhau tham gia vào thị trường điều tra dư luận để đưa ra những dự đoán về kết quả bầu cử và họ đưa ra những dự đoán với độ chính xác khá cao. Những nhà điều tra dư luận xã hội ở Mỹ cho rằng những hoạt động của họ cung cấp cho xã hội một dịch vụ to lớn. George Gallup đã chỉ ra rằng thái độ của công chúng trong những vấn đề đang gây tranh luận là điều mà những người lãnh đạo quan tâm hàng đầu. Cả Gallup và Roper đều nhất trí rằng thông tin mà họ cung cấp về thái độ công chúng trong nhiều vấn đề khác nhau quan trọng hơn sự cố gắng quảng cáo cho việc dự đoán kết quả bầu cử. Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra rằng việc đoán trước kết quả bầu cử không hoàn toàn chính xác vì những nhân tố như thời tiết xấu trong ngày bầu cử, những người tham dự chiến dịch bầu cử có thể bóp méo kết quả bầu cử. Trong lịch sử dự đoán kết quả bầu cử, Tổng thống Mỹ, hãng Gallup, hãng điều tra dư luận xã hội hàng đầu của Mỹ, chỉ thất bại một lần vào năm 1948. Sai số trung bình của các kết quả điều tra so với kết quả bầu cử từ năm 1948 đến năm 1992 chỉ là 1,5%. 3.3. Ý nghĩa trong công tác tuyên truyền và tư tưởng. Dư luận xã hội phản ánh tâm trạng của xã hội về những vấn đề xã hội gay gắt trong một thời điểm nào đó. Thông qua kết quả điều tra dư luận xã hội, chúng ta sẽ biết được công chúng suy nghĩ có tâm trạng thế nào, phản ứng của họ trước những quyết sách nào đó, những trăn trở băn khoăn trước những vấn đề của địa phương hay của quốc gia. Để thực hiện công tác tư tưởng có hiệu quả, các nhà quản lý trong lĩnh vực này cần phải được cung cấp những thông tin chính xác về dư luận xã hội, cho dù đó là những thái độ thế nào. Nghiên cứu về dư luận xã hội còn giúp chúng ta phát hiện và giải quyết các điểm nóng, giải tỏa những căng thẳng và xung đột xã hội tiềm tàng. Sẽ vô cùng nguy hiểm nếu như những người nghiên cứu, điều tra về dư luận xã hội vì muốn làm hài lòng lãnh đạo mà thu thập những kết quả hoặc báo cáo sai lệch về dư luận xã hội. Điều này có thể khiến các cấp lãnh đạo không nhìn thấy những căng thẳng xã hội tiềm ẩn và khi sự căng thẳng này phát lộ ra thì xung đột đã trở nên rất khó giải quyết.